chữ tiên chào kính. Mẹ đã thưa với ngài tin gì?
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 21 tháng 7 năm 2019 và cũng là chương trình phát thanh lần thứ 923 của Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay: câu chuyện cuốn sách Câu Chuyện Tình Bất Hủ, Kinh Dọn Mình Chịu Chết và kết thúc phát thanh. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Linh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện cuốn sách Và Giỏ Đựng Than, tác giả Sưu Tầm. Có một câu chuyện kể rằng tại một trang trại ở miền núi xa xôi, có một ông cụ sống với người cháu của mình. Mỗi buổi sáng, ông cụ đều dậy rất sớm để đọc sách. Có những cuốn sách ông đã đọc nhiều lần, đến mức cuốn sách sờn cũ, nhưng lúc nào ông đọc cũng say mê, và chưa một buổi sáng nào ông quên đọc sách. Cậu cháu trai cũng bắt chước ông, cũng cố gắng mỗi ngày đều ngồi đọc sách. Rồi một ngày cậu hỏi ông ơi, cháu cũng thử đọc sách như ông, nhưng cháu không hiểu gì cả, hoặc là có những đoạn cháu hiểu, nhưng khi gấp sách lại là cháu quên ngay. Thế thì đọc sách có gì tốt đâu mà ông đọc thường xuyên thế ạ? Ông cụ lúc đó đang đổ than vào lò, quay lại nhìn cháu và chỉ nói: cháu hãy đem cái giỏ đựng than này ra sông và mang về cho ông một giỏ nước nhé. Cậu bé liền làm theo lời ông, dù rằng tất cả nước đã chảy ra hết khỏi giỏ. Trước khi cậu bé quay về đến nhà, nhìn thấy cái giỏ, ông cụ cười và nói: nước chảy hết mất rồi, có lẽ lần sau cháu sẽ đi nhanh hơn nữa. Rồi ông bảo cháu quay lại sông lấy một giỏ nước. Lần này cậu bé cố chạy nhanh hơn, nhưng lại một lần nữa, khi cậu về đến nhà thì cái giỏ đã trống rỗng, thở không ra hơi. Cậu nói với ông rằng đựng nước vào cái giỏ là điều không thể, rồi đi lấy một chiếc xô để múc nước. Nhưng ông cụ ngăn lại, ông không muốn lấy một xô nước, ông muốn lấy một giỏ nước cơ mà. Cháu có thể làm được đấy, chỉ có điều cháu chưa cố hết sức thôi. Rồi ông lại bảo cháu ra sông lấy nước. Vào lúc này, cậu bé đã biết rằng không thể đựng nước vào giỏ được, nhưng cậu muốn cho ông thấy rằng dù cậu chạy nhanh đến đâu, nước cũng sẽ chảy hết ra khỏi giỏ trước khi cậu về đến nhà. Thế là cậu bé lại lấy nước, lại nhanh chạy hết sức, và khi về đến chỗ ông, cái giỏ lại trống rỗng. Ông xem này, cậu bé hụt hơi nói: thật là vô ích, cháu lại nghĩ nó là vô ích ư? Ông cụ nói: cháu thử nhìn lại cái giỏ xem. Cậu bé nhìn vào cái giỏ, và lần đầu tiên cậu bé nhận ra rằng cái giỏ không khác hẳn ban đầu. Nó không còn là cái giỏ than đen bẩn nữa, mà đã được nước rửa sạch sẽ. Cháu của ông, đó là những gì diễn ra khi cháu đọc sách. Có thể cháu không hiểu hoặc không nhớ được mọi thứ, nhưng khi cháu đọc, sách sẽ thay đổi cháu từ bên trong tâm hồn, như nước đã làm sạch giỏ than kia vậy.
Kim Hà xin kính gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Chuyện Tình Bất Hủ, Lấy Nhau Chẳng Được Thương Hoài Ngàn Năm. Lần đầu gặp anh, chị mới 16 tuổi, nhỏ xíu, tóc bỏ đuôi gà, đôi môi mỏng lắm lửng. Hôm ấy ba chị đưa về một thanh niên trẻ người Mỹ, giới thiệu là người phụ tá của mình với gia đình. Anh đã nhìn chị không chớp mắt. Đến khi chị vênh mặt hỏi tôi có chỗ nào không ổn, anh mới ngượng ngùng sực tỉnh, lý nhí nói câu xin lỗi. Không biết sao anh bị chị thu hút đến mất hồn mất vía, còn chị thì tỉnh rụi, chẳng để ý gì đến anh chàng người Mỹ đồng nghiệp của ba mình. Sau đó anh hỏi ba chị thuê hẳn một tầng lầu trên cùng để ở, thì chị và anh gặp nhau mỗi ngày, sống chung nhà, nhưng đường ai nấy đi. Đối với chị, anh là bạn của ba, người lớn rồi, nên chị không coi anh như bạn bè của mình. Nhưng rồi chị cũng biết anh mới 24 tuổi, đến từ Washington DC. Nhiệm sở ở Việt Nam này là công việc đầu tiên của anh sau khi tốt nghiệp đại học. Tuy còn bỡ ngỡ với xã hội Việt Nam, nhưng lạ một điều là anh nói tiếng Việt giọng Bắc rất chuẩn và lưu loát như được đào tạo qua trường lớp đàng hoàng. Anh ít nói, nghiêm nghị, nhưng mỗi lần gặp chị, anh lúng túng, mặt mày đỏ gay, làm chị nổi tính nghịch ngợm muốn trêu anh. Có lần trong bữa ăn, chị đưa cho anh quả ớt tròn đỏ rất đẹp. Chị bỏ nguyên trái vô miệng, nói ngon lắm, và đưa cho anh một trái bảo ăn thử. Anh tưởng thật, bắt chiếc chị, bỏ vô miệng nguyên trái, nhai rốt rột. Rồi anh sặc, anh ho, anh khóc, còn chị nhả trái ớt ra, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Anh cay quá, có ý giận, cầm cốc nước bỏ lên lầu một mạch. Đến tối, không thấy anh xuống, chị thấy cũng tội nghiệp. Chị sai thằng em bưng lên cho anh một ly nước đậu nành tạ tội. Nhưng thằng em xuống nói anh ấy không có ở trên lầu, đi đâu rồi. Chị có ý đợi, muốn thử coi sau khi ăn trái ớt mặt mũi anh ra sao. Nhưng mấy ngày liền anh không về, nghe ba nói với mẹ là anh đi công tác. Cả tuần không gặp, chị thấy thiêu thiếu. Chị nghĩ có lẽ tại mình chơi ác với người ta nên mình thấy có lỗi, áy náy đó thôi. Tuần sau anh về, bước vô nhà thấy chị, anh còn tức nên vờ như không thấy. Anh xách vali đi thẳng lên lầu. Từ đó anh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, làm chị thấy tự ái ghê gớm luôn. Một hôm chị đang học thi tú tài, ban đêm ở trường, Hải Ngô về, từ đường Nguyễn Huệ đạp xe về tới nhà chị cũng khá xa. Vừa tới góc ngã ba hơi tối, xe chị tự nhiên trở chính, phải dắt bộ về. Đường tối chị thấy sợ ma, vừa đi vừa run. Vậy mà xui khiến sao lại gặp anh. Anh đang lái xe đi ngang mặt, tài thật. Anh nhận ra chị ngay và ve xe ngược lại. Dù đang giận, nhưng chị cũng để anh giúp đem xe về nhà. Trên đường về anh không nói, chị cũng không, vì đang hờn mát mà. Gần tới nhà anh quay qua nhẹ giọng hỏi chị, sao em ghét tôi quá thế? Bị hỏi thình lình, chị ấm ớ, tôi có ghét anh đâu. Anh nhìn vào mắt chị, trời ạ, tối thui, sao mắt anh ấy sáng thế, xanh biếc như hai vì sao. Thế sao em lại muốn tôi khóc để em cười? Tự nhiên chị thấy lúng túng, may quá tới nhà, chị cảm ơn, rồi vội vã xuống xe vào nhà, để anh ngẩn ngơ nhìn theo. Đêm ấy lạ ghê, chị không ngủ được, chị cứ thấy đôi mắt như hai ánh sao của anh chập chờn trước mặt. Lần đầu tiên chị mất ngủ vì một chàng trai. Sáng ra trước khi đi học, chị có ý chờ xem có gặp anh không, nhưng không gặp. Đến giờ chị phải đi học thôi, chiều về chị cũng không gặp. Ba chị nói anh về nước có chuyện gấp, mấy ngày anh không có ở nhà. Chị như người mất hồn, cứ đi ra, đi vô, ăn ngủ không yên. Lạ nhỉ, sao tâm trạng mình bất ổn như vậy? Đến khi anh về, vừa thấy anh bước vô từ cửa, chị mừng như bắt được vàng. Ánh mắt long lanh, chị cười nói huyên thuyên. Anh bỏ vali xuống, rạng rỡ nhìn chị, âu yếm lắng nghe và cuối cùng hỏi chị một câu, em nhớ tôi lắm hả? Câu hỏi bất ngờ làm chị khựng lại mấy giây, đỏ mặt như ăn trộm bị bắt quả tang. Xấu hổ quá, sao anh ta lại có thể đọc được ý nghĩ của mình thế nhỉ? Chị vờ có việc kiếm cớ bỏ đi. Sinh nhật thứ 17 tuổi của chị. chị mời bạn bè tới nhà chơi. Một đám choai choai con nít nói cười ầm ĩ. Tới tối tiệc tan, lúc về phòng ở lầu 2, chị thấy anh đứng đó. Trong bóng tối, anh chìa ra cho chị một bó hoa hồng rồi anh bỏ đi. Ôm bó hoa, chị hồi hộp. Về phòng cả đêm chị cứ ngắm bó hoa, từng cánh nhung mềm mại, đẹp ơi là đẹp. Mở ra, trong cánh thiệp mỏng có bức thư gắn kèm theo. Em của tôi, lần đầu gặp em đẹp như một bức tranh, lần thứ hai gặp em tinh quái như một con mèo, lần thứ ba gặp con mèo đánh cắp trái tim tôi. Bây giờ tôi bắt đền, em để trái tim tôi ở đâu? Tôi muốn xin em trả lại. Trời đất ơi, phải làm sao đây? Đọc xong bức thư chị tái mặt, lại cả đêm trần trọc. Sáng ra chị không dám ra khỏi phòng, lỡ gặp anh chàng thì biết ăn nói làm sao. Mối tình của chị bắt đầu như vậy, dễ thương, nhẹ nhàng. Năm ấy chị thi tú tài IBM lần đầu ở Quy Nhơn. Tràn đầy tự tin, chị xúc tiến thủ tục đi du học. Như một sáng đầu năm 1975, anh đi Sài Gòn họp khẩn cấp và không trở về. Toàn bộ nhân viên ngoại giao Mỹ được lệnh rút khỏi Việt Nam. Anh gọi điện thoại cho ba chị, xin ông đưa cả gia đình đi. Anh sẽ sắp xếp chuyến bay, nhưng ba chị không chịu. Anh lại xin ba chị cho cưới chị để đưa chị đi theo, nhưng ba chị cũng không chịu. Đời nào ông để con gái ông lấy Mỹ? Những chi tiết này chị không hề hay biết, thấp thỏm chờ, và lòng chị có ý trách. Sao anh nỡ bỏ đi không một lời từ giã? Biến cố tháng 4 năm 1975 ập tới. Ba chị đi tù, là nhân viên ngoại giao cao cấp. Nhà cửa toàn bộ bị tịch biên hết. Giấc mộng du học của chị vỡ tan. Cả gia đình chị tan tác như chiếc lá rơi rụng cuối mùa. Chị buồn đau một thời gian dài. Rồi chị cũng gượng dậy giúp mẹ bôn ba buôn bán nuôi đàn em dại. Và chị lấy chồng. Hai vợ chồng tương đối hạnh phúc, nhưng lại gặp phải bà mẹ chồng khắc nghiệt, nên làm chị kiệt quệ tinh thần lẫn thể xác. Chị thất vọng về chồng mình, vì thấy anh rất sợ mẹ, không giúp gì được cho chị. Dù bụng mang dạ chửa, chị cũng phải quần quật không khác gì con ở. Nên với chồng, chị có phần oán trách, và tình cảm chị dành cho chồng, do đó phai nhạt ít nhiều. Đứa con gái ra đời cũng không cứu vãn được vấn đề. Mẹ chồng lúc nào cũng chì chiết hà khắc. Chị cô đơn trong gia đình chồng, đến nỗi có lần chị xin chồng ly dị, vì thấy mình khổ quá không chịu nổi. Nhưng rồi chị phát giác mình mang thai đứa con thứ hai. Đành vậy, có những lúc buồn, chị ôm con mà nhớ quay quắt về anh, với những thương yêu cũ. Sau này chị đã biết rõ câu chuyện do ba chị trước khi đi tù đã kể lại với giọng ân hận. Biết vậy bà gả con cho nó. Khi chị biết anh đã tìm đủ mọi cách có thể để đưa chị đi, nhưng tình trạng hỗn loạn lúc đó anh không làm sao hơn được. Chị tin chắc anh cũng đau lòng như chị, khi đành phải xa nhau. Và chị chấp nhận số phận, không còn oán trách anh nữa. Sau đó không lâu, có một người lạ mặt tới đưa cho má chị ít tiền và địa chỉ và số điện thoại của anh ở bên Mỹ. Chị cầm đọc mà hai hàng nước mắt chảy dài. Chẳng biết để làm gì, nhưng chị vẫn cất kỹ số điện thoại và địa chỉ của anh, để thỉnh thoảng lấy ra nhìn mà buồn vời vợi. Mang thai lần này chị yếu phận, thai 7 tháng mà bụng chị nhỏ xíu. Chị gầy khô như que củi. Nhìn vô gương chị không nhận ra mình. Đứa con gái xinh đẹp nhí nhảnh, năng động năm xưa đâu rồi. Thình lình, một tối chồng chị về, mẹ con rầm rì to nhỏ, có chuyến đi vượt biên. Mẹ chồng muốn mẹ con chị ở lại để chồng chị đi một mình, nhưng anh không chịu, đi thì phải đi cùng. Lần đầu tiên chị thấy anh cương quyết, cuối cùng mẹ chồng nhượng bộ. Vậy là vợ chồng con cái chị dắt díu nhau ra khơi. Tàu gặp bão, giông tố tưởng đã nhấn chìm con tàu mấy lượt. Vậy mà trời thương, may sao chiếc tàu rách nát vẫn còn tiếp tục chạy. Nhưng mấy hôm sau nữa thì máy hư, hết nước, hết thức ăn, lênh đênh vô định trên biển, môi nứt nẻ, rớm máu, sức tàn lực kiệt. Mấy lần chị hôn mê tưởng chừng không bao giờ tỉnh lại. Trong cơn mộng mị, chị thấy mình về lại ngày mới lớn, vui tươi nhí nhảnh bên anh. Những ngày lãng mạn, tươi đẹp, nhuộm xanh cả bầu trời. Hình như giấc mơ đã giúp cho chị thêm chút sức lực. Và trời thương, đã có lúc chị thấy mình mở mắt để nhìn thấy đứa con bé bỏng ngồi vùi trong lòng mình, và đứa con trong bụng có lúc quẫy đạp. Có lẽ nhờ đó mà ý chị phải sống trong chị trỗi dậy mạnh mẽ. Nhưng tới lúc gặp được tàu cứu thì chị một lần nữa chìm sâu vào hôn mê. Không biết bao lâu khi chị tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong bệnh xá xa lạ, tâm trí hoang mang mơ hồ. Chị hỏi đây là đâu. Qua người y tá bản xứ, chị biết đây là một đảo thuộc Mã Lai. Biết mình đã tới bến bờ tự do, nhưng quá yếu chị lại hôn mê. Trước khi ngất, không hiểu sao trong tiềm thức, như một lời trăn trối, chị rút cái địa chỉ giấu trong lai áo, đưa cho cô y tá nhờ đánh dùng điện tín cho người này, nói chị đang ở đây. Qua hôm sau, trong cơn thập tử nhất sinh, cái thai có triệu chứng sinh non mà chị lại quá yếu, bác sĩ lo lắng không biết có cứu nổi cả mẹ lẫn con không. Trong cơn hôn mê, chị nghe tiếng khóc của chồng và cảm thấy hơi ấm bàn tay nhỏ nhắn của đứa con gái bé bỏng vuốt ve trên mặt. Chị như được hồi sinh lần nữa. Bác sĩ quyết định mổ. Như cơn gió lốc, anh của những ngày tháng cũ vẫn cao gầy, dáng thư sinh. Tuy khuôn mặt bơ phờ, mái tóc nâu rối bời và cặp mắt xanh lơ giờ đã không còn sáng như hai vì sao nữa. Bởi từ lúc nhận được điện tín, liên lạc được với Liên Hiệp Quốc để xác minh, anh đã không hề chợp mắt. Chuyến bay tốc hành đã đưa anh tới đảo nhỏ này, và giờ đây, đứng nhìn chị bé bỏng hôn mê trên giường bệnh. Trước khi đi qua đây, trong đầu anh không hề nghĩ tới chị đã có chồng, con và một đứa nữa sắp chào đời. Đứng đó nhìn chị, anh đau đớn, xót xa. Đầu óc anh tràn đầy xúc động. Anh nhéo tay mình mấy lần để biết chắc đây không phải là một giấc mơ. Khoảnh khắc đau đớn ngỡ ngàng rồi cũng qua đi. Anh thảo luận với bác sĩ, nói chuyện với chồng chị, giới thiệu sơ về mình. Anh khẩn cấp liên lạc bệnh viện lớn nhờ giúp đỡ. Ngay ngày hôm đó, chị được trực thăng chuyển về bệnh viện lớn ở thủ đô Kuala Lumpur với sự chăm sóc đầy đủ nhất. Chị được cứu sống cả mẹ lẫn con. Biết chị đã vượt qua cơn nguy hiểm, lòng anh rộn rã. Đứng bên ngoài phòng, nhìn đứa bé gái sinh non lớn hơn con mèo một chút, ngo ngoe trong lồng kính, cảm giác tràn đầy gặp yêu thương như chính con mình. Anh ngỏ lời với chồng chị xin làm cha đỡ đầu cho đứa bé. Trước hôm về Mỹ, anh và chị lần đầu nói chuyện trực tiếp với nhau ở bệnh viện. Khi chị đã tỉnh táo, bên giường bệnh nhìn chị ốm xanh như chiếc lá, ánh mắt yêu thương như ngàn lời muốn nói. Nhưng anh biết có rất nhiều điều cần phải giữ lại cho riêng mình. Chị nhìn anh cảm kích biết ơn. Những thứ này có nghĩa gì với những điều chị đang chất chứa trong lòng? Nhưng cũng như anh, chị biết mình không thể nói hay biểu lộ ra những gì mình đang nghĩ. Tự nhủ lòng phải quên thôi. Ánh mắt nhìn nhau thăm thẳm như biển sâu. Chị chỉ nói được một câu: em xin lỗi. Có những niềm riêng một đời giấu kín. như rong như rêu chìm đắm trong biển khơi. Có những niềm riêng một đời câm nín, nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi. Nhạc của Lê Tín Hương. Trước giờ chia tay, anh trao riêng cho chồng chị một phong bì, bên trong có một xấp tiền mặt đô la. Chồng chị tự ái không nhận, nhưng anh cứ bắt chồng chị phải nhận. Anh nói, cứ coi như tôi cho mượn, sau này anh có thì trả lại tôi. 4 tháng sau, giữa năm 1980, gia đình chị chính thức định cư ở San Jose, California, Hoa Kỳ. Thời gian qua nhanh, 2 năm sau đó chị có thêm một thằng cu tí ra đời. Nhìn 3 đứa con ngày mỗi lớn, chị giờ đã bình thản hơn, sóng gió trong lòng đã dịu đi nhiều. Mỗi năm đến ngày lễ lớn hay sinh nhật của từng đứa con chị, anh đều gửi thiệp gửi quà, nhưng hai bên không ai nói chuyện trực tiếp. Chị thấy vậy cũng tốt, thôi thì cố coi như chỉ là giấc mơ qua. Hai vợ chồng chị đều đi học lại, có nghề nghiệp ổn định và đời sống kinh tế vững vàng. Món tiền 3.000 đô la năm xưa chồng chị gửi trả lại cho anh sau 3 năm tới Mỹ. Nợ tiền đã trả được, nhưng nợ tình thì sao? Có một điều làm chị bứt rứt là anh không lấy vợ. 40 tuổi anh vẫn còn sống độc thân. Công việc của anh đi nhiều và anh lấy công việc bận rộn làm vui. Mẹ anh thỉnh thoảng nói chuyện với chị qua điện thoại. Bà thương chị như con, dù chưa bao giờ gặp. Bà biết mặt chị qua tấm ảnh trong phòng anh. Những gì bà ấy nói thường làm chị bút nhói trái tim, làm chị cảm động đến khóc được. Và qua bà, chị biết được toàn bộ cuộc sống của anh. Hai người đàn bà cùng nắm giữ trái tim một người đàn ông. Chị gọi bà bằng mẹ, các con chị gọi bà là bà ngoại. Một buổi chiều mùa thu, bà gọi cho chị biết là anh đang ốm nặng. Chị muốn đi thăm lắm, nhưng công việc làm không thể nghỉ. Hơn nữa có những lý do tế nhị mà chị không đi được. Chị chỉ có thể gửi một bình hoa thật đẹp vào bệnh viện cho anh. Không biết anh xuất viện, chị gọi điện thăm, nhưng anh còn yếu chưa nói chuyện được. Mẹ anh vừa khóc vừa nói với chị, con biết không, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp gửi hoa tới bệnh viện rất nhiều, nhưng đến lúc xuất viện, ngồi trên xe lăn còn rất yếu, mà nó chỉ ôm khư khư bình hoa của con đem về nhà để bên đầu giường. Chị khóc. 2 năm sau, đang giờ làm việc, mẹ anh gọi báo tin anh hấp hối, cuộc giải phẫu tim không thành công. Chị bỏ hết công việc lên thăm anh lần cuối. Đi cùng chị có con bé giữa, đứa bé năm nào nhờ anh mà được sống sót. Nhìn anh thoi thóp trên giường bệnh, chị khóc như chưa bao giờ được khóc. Lần đầu cũng là lần cuối, chị khóc thương cho tình yêu của anh và của chị. Khóc thương cho người đàn ông đã yêu chị bằng một tình yêu bền bỉ, không bao giờ ngưng nghỉ, chưa hề đòi hỏi ở chị một điều gì. Trong một lúc hiếm hoi tỉnh táo, anh bình thản nhìn chị với ánh mắt tràn ngập thương yêu. Anh cười, bảo chị đừng buồn, đời sống có sinh có tử. Anh cảm ơn Thượng Đế đã cho anh gặp và yêu chị. Chị đau đớn nghẹn lời, cũng chỉ nói được một câu, em xin lỗi. Ánh mắt xanh lơ, cái nhìn đằm thắm, anh thu hết tàn lực nói với chị rằng, nếu có kiếp sau, em đừng nói câu xin lỗi. Đám tang anh vào một ngày đầu mùa đông. Buồn, anh ra đi ở độ tuổi 46. Chị trở về cuộc sống thường ngày. Thế gian này từ nay thiếu vắng anh, nhưng trong lòng chị, anh vẫn có một chỗ đặc biệt dành riêng. 3 tháng sau đám tang anh, chị nhận được thư mời của luật sư. Sẵn dịp chị bay lên thăm mẹ anh. Bà đã già đi nhiều sau cái chết của con trai. Hôm ở di chúc của anh, chị mới biết là cả 3 đứa con chị đều có phần trong tài sản của anh để lại. Số tiền không nhiều, nhưng dư đủ cho cả 3 đứa vào đại học, những trường đại học danh tiếng nhất. Chiều tàn, bên mộ anh, chị lặng lẽ thầm thì những lời thương yêu mà lúc anh còn sống chị đã không thể nói. Theo gió, chị gửi tới anh những lời của một tình yêu mà chị biết kiếp này và cho tới kiếp sau chị vẫn ao ước được có, cũng như được gặp lại. Văng vẳng bên tai, chị nghe có tiếng anh thì thầm: nếu có kiếp sau, xin em đừng nói câu xin lỗi. Xúc động thật, một tình yêu đẹp tuyệt vời, trong sáng như pha lê. Kinh dọn mình chết lành. Lạy Chúa con biết thật con sẽ chết. Có khi con chỉ còn sống được ít phút nữa mà thôi. Có khi đêm nay con vào giường nằm nghỉ, mà sáng mai chẳng còn trỗi dậy nữa. Cho nên Chúa dặn bảo con, dọn mình vào giường ngủ, như là vào mồ chết vậy. Lạy Chúa con biết thật đến giờ lâm chung, con sẽ ước ao, chớ gì khi sống, con chẳng có phạm tội, lại hết lòng kính mến Chúa luôn. Lại vì Chúa thì con yêu người ta như mình con vậy, con ước ao sống và chết trong sự kính sợ Chúa. Ôi Chúa con xin phó dâng linh hồn con cho Chúa, vì Chúa đã chuộc nó với giá rất cao. Xin Chúa chớ để linh hồn con ra vô phước, mà chẳng nhờ đặng máu Thánh Chúa đã đổ ra mà cứu chuộc con. Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, lạy Thánh Thiên Thần hộ thủ, lạy Thánh bổn mạng con, lạy các thánh nam nữ trên nước thiên đàng, xin hãy chuyển cầu cho con được sống trong sự kính sợ Chúa, chết trong sự yêu mến Chúa, và làm tôi Chúa ở đời này, hầu ngày sau được về cùng Chúa và Đức Mẹ trên nước thiên đàng. Amen. Giêsu Maria Giuse, con xin dâng lòng con, trí khôn con và sự sống con cho Ba Đấng. Giêsu Maria Giuse, xin giúp con trong giờ hấp hối lâm chung. Giêsu Maria Giuse, xin cho con được chết bằng an trong tay Ba Đấng. Amen.
Chương trình radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Poda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Voda Restaurant.
Lời nguyện tạ ơn. Lạy Chúa Cha, tất cả chúng con là loài thụ tạo, đều cảm tạ Cha và ngợi khen Cha. Chúa là công lý, tình yêu và lòng thương xót bao la. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con tất cả mọi sự và mọi ngày. Chúng con cảm tạ Chúa vì cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, con của Chúa Cha, vì qua thánh giá Chúa Kitô đã cứu chuộc chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì giáo hội là nguồn cứu độ của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì các thánh tử đạo và các thánh đã làm chứng cho con của Chúa là Chúa Giêsu. Lạy Chúa, các chứng nhân của Chúa Giêsu là giang hiệp của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì những người thân yêu và bạn hữu của chúng con đã xa đi trước chúng con, và tình yêu của họ luôn gắn bó với chúng con mãi mãi. Chúng con cảm tạ Chúa vì có những người phối ngẫu thân yêu, và cùng nhau chúng con đi tìm Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con những người con cháu. Họ là những món quà quý giá đối với chúng con và đối với thế giới. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con những người thân yêu và bạn hữu. Qua họ, chúng con nhìn thấy sự phản ánh của Chúa Giêsu con Cha. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con có công ăn việc làm, nhà cửa và những gì mà chúng con đang làm chủ. Chúng con xin Chúa ban cho chúng con những gì mà chúng con cần để chúng con đi tìm vương quốc của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con mọi thức ăn dư đầy. Chúng con cảm tạ Chúa qua danh Thánh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.